Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kim Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh, Mỹ Hoa Tạng, Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 88. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 151. Án Bổn Truyện. Sư Trung Thiên Trúc Quốc Dân, phụ danh Cơ Ma La Diễm, gia thị Tượng Quốc, khí dinh xuất du, quy tư dương dĩ muội thê chi, sanh sư sư sanh nhi thần linh, thất tuế tuy mẫu nhập tự, kiến thiết bạc thí thủ gia đảnh, nga niệm thử bác thậm trọng, ngã hà năng cử tức bất thắng trọng, toại ngộ dạng pháp duy tâm, bác học cường kỹ nhân năng mạc cập. Giới thiệu người phiên dịch bộ kinh này là Cư Ma La Thập Đại Sư. Vị đại sư này là Bồ Tát tái lai, trong đời quá khứ từng là vị sư dịch kinh của bảy đức Phật, từng phiên dịch kinh điển của bảy đức Phật. Vì thế Ngài dịch hay như thế do có mối quan hệ nhân duyên với đời trước. Bổn truyện, đây là trích lục từ truyện ký của Ngài. Truyện ký bản gốc rất dài, trong Đại Tạng Kinh và Cao Tăng Truyện đều có truyện ký của Ngài. Chữ sư trong lời sự chỉ là Thập Đại Sư. Trung Thiên Trúc Quốc Dân, đây là nói về quê hương của Ngài. Thiên Trúc là Ấn Độ. Khi ấy, Ấn Độ được chia thành năm khu vực: Đông Nam, Tây Bắc và Trung. Ngài là người Trung Ấn Độ. Cha Ngài là Cư Ma La Diệm, là tướng quốc, tức tệ tướng, giống như hành chánh diện trưởng trong chế độ hiện thời. Địa vị khá cao. Tuy sinh trong gia đình quý tộc, ông từ bỏ phú quý đi xuất gia. Lời sư chép là khí vinh xuất du, tức là sang du lịch nước khác. Sau đấy đến quy tư. Chữ này đọc theo âm Quan Thoại là quyêu sĩ, thuộc Thiên Sơn Nam Lộ của vùng Tân Cương Trung Quốc. Khi ấy, Cưu Ti là một quốc gia rất nổi danh tại Tây Vực. quốc vương Cưu Ti coi trọng Cưu Ma La Diệm, bèn gả em gái cho ngài, định cư ở nơi đây. Sau đó sanh ra một trai là Cưu Ma La Thập. Đây là tường thuật gia thế của ngài. Sanh nhi thần linh, ngài sanh ra cũng rất không tầm thường. Đứa bé này vô cùng thông minh, có trí huệ, thức tuệ tùy mẫu nhập tự. Bát sắc trong chùa đội lên đầu chơi, bỗng nhiên nghĩ bát này nặng như thế, ta bé như thế, làm sao đội lên đầu được. Ý niệm này vừa nảy sanh, liền cảm thấy cái bát ấy quá nặng, nhấc lên không nổi. Ngay lúc ấy ngài liền ngộ vạn pháp duy tâm, trong tâm không có phân biệt chấp trước, sẽ chẳng có nặng hay nhẹ. Có phân biệt chấp trước, hết thảy hiện tượng sẽ sanh ra, đúng là cảnh chuyển theo tâm. Vào đời Hán tại Trung Quốc, Lý Quảng là một vị đại tướng rất giỏi. Có một lần trong khi hành quân, ông ta thấy một khối đá lớn trong đám cây cỏ. Khối đá ấy nhìn xa giống như một con cọp, liền bắn một phát tên. Khi bắn, mũi tên cắm sâu vào tảng đá. Lý Quảng vừa nhìn thấy khối đá, liền cảm thấy chính mình ghê gớm lắm. Các người xem đó, ta rất mạnh, bắn một phát lún sâu vào đá, bắn phát nữa chẳng thể xuyên vào đá. Đấy cũng là dạng pháp duy tâm. Khi ông ta bắn tên, chẳng nghĩ đó là tảng đá, mà tưởng là con cọp, cho nên mũi tên có thể bắn xuyên qua. Niệm thứ hai, biết nó là tảng đá, nên mũi tên chẳng bắn xuyên thấu được. Vạn pháp duy tâm, tâm chuyển vạn pháp. Bác học cường kỹ, đại sư có trí nhớ rất tốt, những sách đã đọc chẳng quên. Nhân năng mà cập, so ra người bình thường chẳng bằng ngài. Dĩ sung niên cao đức, cố dân đồng thọ. Ngài 12-13 tuổi đã giảng kinh. Khi ấy những vị cao tăng đại đức cùng ngài biện luận đều chẳng thể thắng ngài. Tuổi rất trẻ nhưng hợp nhận lần đức hạnh giống như người trưởng thành, nên mọi người gọi ngài bằng danh xưng Cưu Ma La, có nghĩa là đồng thọ, ký thông tam tạng, đông du cưu ti, dương thiết kim sư tử tòa sử chi. Sau khi mẹ ngài xuất gia, bèn dẫn ngài sang Ấn Độ. Bà mẹ đã chứng tam quả, chính ngài cũng đại triệt đại ngộ. Từ Ấn Độ du học trở về cưu ti, khi ấy La Thập đại sư 20 mấy tuổi. Quốc vương Cưu Ti vô cùng tôn trọng ngài, cúng dường ngài bảo tọa sư tử bằng vàng, thỉnh ngài ở lại nơi ấy giảng kinh thuyết pháp, coi ngài như quốc bảo. Thời cổ Trung Quốc và ngoại quốc giống nhau, coi nhân tài là quốc bảo. Đế vương đại thần chẳng ai không tôn trọng hiền nhân, lễ hiền hạ sĩ, xin họ dạy bảo cách cai trị nước nhà. Nói theo cách bây giờ là tư chánh, làm cố vấn cho quốc vương. Đây là nói rõ địa vị của ngài tại Cưu Ti. Phù kiên cứ tần, tương sự tây thảo, thích thái sự tấu dị, tinh hiện ư tây dực phân giả. Đương hữu đại đức trí nhân, nhập phụ Trung Quốc. Phù kiên cứ tần, vào thời Nam Bắc Triều, Phù kiên chiếm cứ vùng Quang Trung, thành lập một quốc gia gọi là Tần. Tây Thảo, Thảo là thảo phạt. Ông ta rất có giả tâm, vẫn luôn không ngừng mong mở rộng lãnh thổ quốc gia, xâm phạm những thành thị lân cận. Hơi cổ coi trọng bói toán, chiêm tinh. Nó có ảnh hưởng rất lớn đến quốc gia đại sự. Thái sử là chức quan trông coi việc quan sát hiện tượng thiên văn. Ông ta thấy một ngôi sao rất lớn xuất hiện tại phương Tây. Đây là hiện tượng bất thường. Bèn tâu lên tần dương, phía Tây xuất hiện một ngôi sao lớn. Căn cứ trên sự bói toán, phương Tây có bậc đại đức, đại trí huệ đến Trung Quốc, giúp đỡ Trung Quốc. Kiên dân trẫm văn cưu ti hữu la thợp già đắc ti thử già. Phù Kiên nói, ta nghe nói nước Cưu Ti có một vị tên là Cưu Ma La Thập, có đúng người ấy hay chăng? Vì sự bói toán này, khi ấy nhà vua bèn sai người sang Tây Vực nghênh thỉnh ngài Cưu Ma La Thập, thỉnh bậc cao nhân thật sự có trí huệ, có đức hạnh đến phụ trợ quốc gia này. Nhưng quốc vương Cưu Ti không chịu để cho ngài đi. Khiển tướng Lữ Quang, năm Kiến Nguyên 13, thời Phù Kiên, phái đại tướng Lữ Quang dẫn 7 vạn đại quân Tây chinh. Lâm Phát dị giết, lúc sắp dẫn quân đi, vua vàng riêng Lữ Quang, trẫm phi tham địa dụng binh. Xuất binh lần này không phải là tham cầu đất đai của người ta, mà cũng chẳng phải là tham cầu vàng bạc đồ quý giá. Văn La Thập thâm giải pháp tướng, di hậu học tông. Ta nghe nói La Thập đại sư hết sức thông đạt đại thừa Phật pháp, quả thật có sự ngộ nhập rất sâu, là tông sư cho hàng hầu học. Tông là tông sư, là tổ sư trong Phật môn. Nho gia gọi vị ấy là tông sư. Nhờ khắc Cưu Ti, tức nghi trì dịch tổng thập, phá được Cưu Ti, thắng trận. Hãy lập tức dùng khoái mã, chạy tiếp sức từng trạm chẳng ngừng. Ngay lập tức đưa pháp sư La Thập về, bỏ ra 7 vạn đại quân chẳng tiếc nuối. Lao sư động chúng để thỉnh một người. Phù Kiên tôn trọng hiền nhân, đúng là chẳng không phải tranh cãi nữa. Lữ Quang dẫn đại quân tới nước Cưu Ti. Tuy Cưu Ti là một nước lớn ở Tây Vực, cũng bất quá là một thành mà thôi, không có cách nào chống lại binh Tần. Quân Tần dây kín đô thành nước Cưu Ti, nói rõ nguyên nhân vì sao kéo đến, do muốn thỉnh người ấy. Vua Cưu Ti rất không vừa lòng, muốn chống lại. La Thập bảo vua Cưu Ti, binh lực của chúng ta không bằng người ta, nhất định sẽ thua trận, chẳng biết bao nhiêu người bị tử thương. Khuyên vua Cưu Ti hòa đàm, không nên chiến tranh, ngài tự theo họ đi. Vua Cưu Ti nghe lời ngài khuyên. Trong tình hình ấy, Lữ Quang dẫn Cưu Ma La Thập đại sư trở về Trung Quốc, thỉnh đến như thế đó. Cập phá Cưu Ti, tải thập dĩ quỳ, thắng trận, dùng xe chở La Thập đại sư về. Trung đạo văn kiên dĩ di diêu trành sở hại, toại chỉ bất phản, thập sư nhân bất chí tận. Lữ Quang về tới Lương Châu, nay thuộc tỉnh Cam Túc, được tin quốc gia có biển cổ. Tần Dương đánh nhau với Đông Tấn tại Phì Thủy, thua trận. Nói thật ra, ông ta bại trận lần này vì quá kiêu ngạo, đó gọi là kiêu binh tất bại. Khi ấy Phù Kiên dẫn 20 vạn quân, Phù Trường là 100 vạn. Quân đội Đồng Tận tập hợp hết cả lại, tổng cộng chưa đầy 10 vạn người. Đây là dĩ quả địch chúng. Phù Kiên hết sức kiêu ngạo, nghĩ mình ắt chiến thắng. Đồng Tận đâu có lực lượng nào để chống lại ông ta. Không ngờ chính mình bại trận. Sau khi bại trận quay về, giết ông ta để tự mình làm quốc vương. Diêu Trành và Lữ Quang cùng là đại tướng của Phù Kiền. Này Diêu Trành làm quốc vương, Lữ Quang chẳng phục, vì thế chiếm cứ Lương Châu, lập ra nước Lương tại đó, xưng là Lương Vương. Khi ấy lực lượng của ông ta khá hùng hậu. Diêu Trành cũng chẳng có cách nào khác, do vậy La Thập Đại Sư không có cách nào đến nước Tần. Ở Lương Châu gần 30 năm, Lữ Quang biết ngài La Thập là một người lỗi lạc, nhưng chính mình không thể dùng ngài, lại không dám tha ngài, vì ngài là người có trí huệ, sợ ngài phụ tá người khác. Do vậy giam kín ngài tại Lương Châu. Mẹ ngài La Thập từng bảo ngài: ngươi và Trung Quốc hữu duyên, nhưng phải chịu tai nạn rất lớn, sẽ gặp cảnh giam cầm. La Thập thưa cùng mẹ: chỉ cần có thể lợi ích chúng sanh, khổ nạn dầu lớn đến mấy cũng đều ưng chịu. Hậu tranh diệt văn sư danh, yếu thỉnh nhi quang bất đoạn. Diêu Trành hướng về Lữ Quang yêu cầu: mong có thể thỉnh La Thập Đại Sư tới Trường An. Lữ Quang không đáp ứng. Tranh dâm tử hưng phục thịnh, diệt bất doãn. Sau khi Diêu Trành chết, con trai là Diêu Hưng kế vị, lại hướng về nước Lương thỉnh cầu hãy để Cư Ma La Thập Đại Sư tới Trường An, nhưng vẫn không được đáp ứng. Nhân khiển binh phạt quan, quan điệt hàng tầng, phương đắc ngân sư nhập quan, phụng di quốc sư. Khi ấy Lữ Quang đã chết, cháu trai của Lữ Quang đầu hàng, Diêu Hưng mới có thể nghênh thỉnh La Thập Đại Sư tới Trường An. Diêu Hưng đối xử với ngài theo lễ tiết quốc sư vô cùng tôn kính, lại còn đem biệt thự của hoàng đế trong vườn tiêu giao cúng dường La Thập Đại Sư, thỉnh ngài tiến hành công tác dịch kinh. Ngài ở Trường An 7 năm rồi viên tịch. Do vậy La Thập Đại Sư tới Trung Quốc hoàng pháp trên thực tế chỉ có 7 năm. Thuở ấy dịch trường dịch kinh của La Thập Đại Sư gần như tới 800 người, quy mô to lớn, là dịch trường bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Sau này dịch trường của Huyền Trang Đại Sư đại khái là 600 người. Vì ngài trụ tại Lương Châu một thời gian dài, học tiếng Hán đến nơi đến chốn. Những kinh điển do ngài dịch gần như là văn chương do người Hoa viết, vì thế tài nghệ về tiếng Hán của tất cả các pháp sư dịch kinh khác đều chẳng bằng ngài La Thập. Đối với Phật giáo Trung Quốc, ngài có ảnh hưởng sâu xa, có cống hiến không ai lớn bằng. Sư duyệt cựu kinh, nghĩa đa phi tích, bất giữ phạn bổn tương ứng. La Thập Đại Sư thấy kinh điển được phiên dịch tại Trung Quốc trước đó, nghĩa lý có rất nhiều thiếu sót, có rất nhiều chỗ chẳng viên mãn. Nãi tập sa môn triệu, duệ đặng bác bách dư nhân, tân dịch kinh luận tam bách cửu thập dư quyển, tịnh sướng thần nguyên, phát uy ưu trí. Thuở ấy là lúc nhân tài trong Phật môn cực thịnh, các đời sau không có cách nào hơn được. Những vị như Tăng Triệu, Tăng Duệ đều là những nhân vật lỗi lạc. Lúc ấy Tăng Triệu đại sư 20 mấy tuổi, ngài thọ mạng rất ngắn, 30 mấy tuổi đã qua đời, nhưng thành tựu chẳng thể nghĩ bàn, lưu lại các trước tác như Duy Ma Kinh Chú Giải, Triệu Luận, mãi cho đến nay đều vẫn là những tác phẩm đầy uy tín trong tánh tông. Tăng Duệ cũng là một trong tứ đại đệ tử của Ngài La Thập. Dịch trường của Đại sư có hơn 800 người. Có thể nói là đã tập hợp tinh anh cả nước để tiến hành công tác phiên dịch. Tổng cộng dịch được hơn 390 quyển kinh luận. Mỗi một bộ đều dịch hết sức hay. Người Trung Quốc thường niệm kinh Di Đà, kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa. Những kinh ấy đều do Ngài phiên dịch. Phá quy ưu trí. Ưu là lý sâu thẳm. Qua sự phiên dịch của Ngài đều được hiển lộ rất rõ rệt. Sư vị chung thiểu nhật tập chúng dị viết, nguyện sở tuyên dịch, truyền chi hậu thế, hàm cộng lưu thân, kim ư chúng tiền, phát thành thật thể, nhược sở truyền vô mậu, đương sử phần thân chi hậu, thiệt bớt tiêu lạng. Thuở ấy, La Thập Đại Sư tới Trung Quốc. Diêu Hưng biết Đại Sư là người thông minh tuyệt đỉnh. Nếu Ngài sanh mấy đứa con, nhất định chúng sẽ thông minh tuyệt đỉnh. Ngài là người xuất gia. Quốc vương ban cho Ngài 10 mỹ nữ, ép Ngài nhất định phải nhận lấy. Truyện kỳ có chép chuyện Ngài La Thập nuốt kim. Ngài dạy học trò trì giới. Học trò thấy Ngài như vậy, có kẻ chẳng phục lắm. La Thập Đại Sư chẳng có cách nào, bất đắc dĩ hiển lộ một chút thần thông, lấy kim thiêu bỏ đầy một chén, ăn hết chén kim ấy trước mặt mọi người, nhằm báo học trò: các ông có năng lực giống như ta thì mới có thể bắt chước ta, chưa có năng lực ấy thì hãy ngoan ngoãn trì giới. Vị chung thiểu nhật, trước lúc Ngài viên tịch vài bữa, Ngài triệu tập đại chúng, hướng về mọi người tuyên bố, nói rõ những kinh điển do Ngài phiên dịch chẳng có sai lầm, mong muốn những kinh điển ấy có thể lưu thông trong đời sau. Kim ư chúng tiền, đối trước đại chúng phát thệ, nếu kinh điển do Ngài phiên dịch chẳng sai lầm, có thể phù hợp ý Phật, sau khi Ngài đã chết đem quả tán, lưỡi chẳng nát, dùng chuyện này để chứng minh dĩ hoàng thị thập nhất niên bát nguyệt, nhị thập nhật túc ư trường an. Lão nhân gia viên tịch ngày 20 tháng 8 âm lịch. Xà duy tân diệt hình tận. Xà duy là hỏa táng. Sau khi hỏa táng, tân diệt, tân là củi để thiêu, củi thiêu cháy sạch rồi, hình tận cả cái thân đều cháy tàn, cháy hết sạch. Thiệt căn nghiễm nhiên, quả nhiên chẳng sai, đúng như Ngài đã tự nói. Lưỡi Ngài chẳng nát, toàn thân cháy tan thành tro, lưỡi chẳng tàn. Dùng chuyện này để chứng tỏ kinh điển do Ngài đã dịch phù hợp ý Phật. Kim thử kim giả, dịch ư thập sư, nhi thiệt căn bất hoại, giữ chư Phật xuất quảng trường thiệt tướng, tán thán thử kinh. Hợp nhi quán chi, Phật ngữ bất hư, ư thị ít tính. La Thập Đại Sư phát thệ nguyện giữ cái lưỡi lại để chứng minh. Trong kinh này, mười phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài, ca ngợi kinh này, khuyên chúng ta tu học. Chúng ta hợp những điều này lại để xem xét, lòng tin mới có thể tăng trưởng. Nhị, danh xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh. Kinh này có hai bản dịch. Bản trước do La Thập Đại Sư phiên dịch. Này chúng ta đang dùng bản này. Về sau, Huyền Trang Đại Sư từ Ấn Độ trở về, mang theo nguyên bản kinh Di Đà bằng tiếng Phạn, cũng dịch sang tiếng Hán, nhưng tựa đề kinh khác nhau. Huyền Trang Đại Sư ghi tên kinh là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh. Đường Tam Tạng Pháp Sư Quyền Trang Dịch. Nhị Kinh Liên Tỷ, Tiểu Dị Đại Đồng, Hơi Sở Tông Thượng, Giai Hoằng Tần Bổn. Liên là liên tục. Ngài La Thập dịch trước, Ngài Quyền Trang dịch sau. Tỷ là so sánh, lấy hai bản này để so sánh, ý nghĩa giống như nhau, nhưng văn tự khác nhau, cho nên là Đại Đồng Tiểu Dị. Nhưng từ xưa tới nay, bản được lưu thông luôn là bản dịch của La Thập Đại Sư. Tuy Quyền Trang Đại Sư có phiên dịch, nhưng từ xưa tới nay không có ai niệm bản dịch của Ngài. Quyền Trang Đại Sư phát tâm tới Ấn Độ vì hoài nghi kinh điển được phiên dịch qua các đời chẳng đáng tin cậy lắm, cho nên tự mình đến Ấn Độ để ẩn chứng đôi chút. Quay thử bản dịch bằng tiếng Hán và nguyên văn kinh điển có bị sai khác rất lớn hay chăng? Có bị dịch sai hay không? Do động cơ này, Ngài qua Ấn Độ, ở lại Ấn Độ học tập 17 năm. Thuở ấy du hành bằng ngựa, tức là cưỡi ngựa, giao thông chẳng thuận tiện như hiện tại. Kinh điển từ Ấn Độ chuyển về Trung Quốc cũng vô cùng gian khổ. Kinh chép trên lá bụi, lá cây bụi đà là dày như lá chuối, nhưng chất liệu bền bỉ hơn lá chuối rất nhiều. Quý vị hãy nghĩ xem, lá cây cồng kềnh, một mảnh lá cây như vậy được cắt thành từng miếng, mỗi miếng chép 4 dòng. Một thớt ngựa đại khai chỉ chở được một bộ kinh mà thôi. Kinh sách tượng Phật từ Ấn Độ mang về Trung Quốc gặp bao nhiêu khổ nạn, chẳng thể nào tưởng tượng. Đúng là nguy hiểm tánh mạng, 9 phần chết, 1 phần sống. Sau khi trở về, Quyền Trang Đại Sư đã công nhận bản dịch Kinh Di Đà của Cưu Ma La Thập Đại Sư không có vấn đề. Nếu có vấn đề, Ngài đã sớm tuyên bố nên dùng bản dịch của Ngài. Bản dịch của Ngài chỉ để cho chúng ta tham khảo. Dẫn chủ trương, mọi người hãy niệm bản dịch của La Thập Đại Sư y như cũ. Do vậy, chúng ta đối với bộ kinh này càng tăng trưởng lòng tin vô cùng. Truyền nhân của Quyền Trang Đại Sư là Khuy Cơ. Khuy Cơ Đại Sư là Khai Sơn Tổ Sư của Pháp Tượng Duy Thức Tông. Bộ Di Đà Kinh Thông Tán Sớ của Khuy Cơ Đại Sư đã dùng bản dịch của Cưu Ma La Thập. Khuy Cơ Đại Sư chú giải Kinh Di Đà chẳng chọn bản dịch của Thầy, mà chọn bản dịch của Cưu Ma La Thập Đại Sư, dụng ý ấy đặc biệt sâu xa. Hai vị đại sư này làm chứng cho chúng ta biết bản dịch của Cưu Ma La Thập Đại Sư chắc chắn là khá lắm. Hai ngài đều tán thán, đều giúp lưu thông, còn tranh cãi gì nữa hay chăng? Hơn nữa, Khuy Cơ Đại Sư chú giải Kinh Di Đà tán thán pháp môn này, tán thán đến mức không còn gì hơn được nữa. Chí viên chỉ đúng, từ 1 ngày đến 7 ngày thành tựu. Nếu câu nói này thốt ra từ miệng một vị tổ sư bên Tịnh Độ Tông sẽ là chuyện rất bình thường. Nhưng do Khai Sơn Tổ Sư của Duy Thức Pháp Tướng Tông thốt ra, chuyện này chẳng đơn giản. Do vậy, cống hiến của hai vị đại sư đối với pháp môn Tịnh Độ quả thực quá to lớn. Chúng ta nên hiểu điều này. Quyền Trang Pháp Sư giả, Đường Lạc Châu Câu Thị Nhân, Tánh Trần Thị. Đường là đời đường, Lạc Châu nay là Lạc Dương. Ngài là người huyện Câu Thị. Tánh Trần Thị, đây là họ ngoài đời của Ngài. Thiếu Ly Hoạn Nạn, Tùy Huynh Trưởng Kiện Pháp Sư Xuất Gia, Ư Tịnh Trụ Tự. Lúc còn trẻ, gia cảnh khó khăn, anh ngài xuất gia, ngài cũng xuất gia làm tiểu sa di. Niên thập nhất tụng duy ma pháp hoa, trác nhiên tự lập bất ngẫu thời lưu. 11 tuổi, nếu nói theo chúng ta hiện thời thì gần như là một đứa bé con, chẳng hiểu biết nhiều nhặn gì, gia cảnh kham khổ, có lẽ là một đứa trẻ cha mẹ đã khuất, không nơi nương tựa, thường được đưa đến chùa miếu làm tiểu sa di. Theo quy chế nhà Phật, 7 tuổi mới có thể là sa di. Nhìn vào những tiểu sa di ở chung với nhau, đương nhiên trẻ nhỏ không thể nào chẳng chơi đùa. Ngài 11 tuổi, tuổi chẳng khác mọi người cho mấy, nhưng ngài quở trách các bạn trẻ khác. Đã xuất gia thì phải nên nghiêm túc tu học Phật pháp, chẳng thể vẫn giống như lũ trẻ giỡn hớt đùa nghịch, bỏ phí thời gian quý báu của chính mình. Ngài có thể nói những câu này, những người lớn nghe được, biết đứa bé này chẳng tầm thường, nên cũng khá quan trọng ngài. Trác nhiên tự lập là nói đến chuyện này, bất ngẫu thời lưu là chẳng chơi đùa cùng với mọi người. Niên nhị thập nhất dạng tâm luận, bất khuy văn tưởng, dụng chú bất cùng, thời hiệu thần nhân. Ngài từ năm 11 tuổi đã chuyên tâm nhật trì, chẳng ham vui đùa, chuyên tâm tu học Phật pháp. Tới năm 21 tuổi đã có thành tựu kha khá. Ngài giảng kinh có thể không cần nương theo chú giải, lên bục giảng ý nghĩa tự nhiên nảy sanh, dụng chú bất cùng. Đối với nghĩa lý áo diệu trong kinh, từ cái tâm thanh tịnh giống như nước suối tuôn trào ra ngoài, đây là trí huệ mà cũng là cảm ứng. Do vậy ngài được gọi là thần nhân, thật sự là bậc hữu đức hữu học. La Thập Đại Sư thuở ấy là như vậy, mà ngài Huyền Trang cũng chẳng phải là ngoại lệ. Trinh Quảng Tam Niên giảng Tây Vực Thủ Kinh, bị kinh hiểm nạn, lịch bách ngũ thập quốc, toại chỉ xá về. Trinh Quán là niên hiệu của Đường Thái Tông. Vào thời ấy, ra khỏi nước phải được hoàng đế phê chuẩn. Hoàng đế chẳng phê chuẩn, ngài lén lút ra đi. Trên đường đi, đúng là nếm trọn hết nỗi khổ, đến đôn hoàng, đồng bạn đều ngã lòng, quay về, chịu khổ không thấu mà. Ngài một mình chẳng sợ gian nan, nguy hiểm, lần lượt đi qua hơn 150 quốc gia. Những nước này đều là tiểu quốc. Đi như vậy đến thành Xá Vệ của Ấn Độ. Chùa Na Lạng Đà là nơi Huyền Trang Đại Sư ở lại để học tập, cũng thuộc thành Xá Vệ. Thủ Kinh Lục Bách Dư Độ, Trinh Quán Thập Cửu Niên Hoàng Kinh. Ngài ra đi năm Trinh Quán thứ 3, năm Trinh Quán 19 quay về, từ đầu đến cuối là 17 năm. Khi trở về, Đường Thái Tông nên tiếp tại Trường Đình, gặp mặt ngài bèn hỏi: sao ngài lại lén lút ra đi? Đây là ngài hết sức thành công tại ngoại quốc, vô cùng quang vinh trở về. Lúc đó người Ấn Độ tôn xưng ngài là Đại Thừa Thiên. Tại Ấn Độ, trong Đại Thừa Phật pháp không có một ai có thể trội hơn Huyền Trang Đại Sư. Khi ấy Ấn Độ có 18 quốc vương hợp sức tổ chức cử hành một đại hội biện luận, giống như là đấu võ đài vậy. Thịnh Quyền Trang đại sư chủ trì, bất cứ ai trong sự ngụ Ấn Độ đều có thể tùy tiện biện luận với Ngài, nhưng không có một ai tranh biện thắng nổi Ngài. Lúc trở về khác hẳn, mỗi lần đến một nước nào, quốc vương đại thần đích thân nghênh tiếp và đưa tiễn, cho nên Ngài mang nhiều kinh sách như vậy quay về chẳng khó khăn. Dọc đường có người hộ tống, có người cung cấp ngựa và lương khô, đúng là áo gấm dình quỳ. Sau khi Ngài trở lại Trung Quốc, Đường Thái Tông đích thân ra ngoài thành hoan nghênh Ngài. Ngọc Hoa Đài phiên dịch kinh luận, tổng nhất thiên tam bách tam thập quyển. Trong lịch sử dịch kinh Trung Quốc, Quyền Trang đại sư phiên dịch kinh điển nhiều nhất, phong phú nhất. Ngài mang về hơn 600 bộ kinh sách, mỗi một bộ nhỏ thì chỉ có một quyển, lớn thì có tới cả ngàn quyển. Chỉ có Đại Bát Nhã Kinh 600 quyển là phiên dịch giữ đúng nguyên văn. Kinh Kim Cang là một quyển trong bộ kinh Đại Bát Nhã này. Quyển này cũng là tinh hoa của toàn bộ kinh Bát Nhã. Quyền Trang đại sư phiên dịch kinh luận tổng cộng 1330 quyển, dịch nhiều nhất. Những kinh do Quyền Trang đại sư dịch là trực dịch. Theo ngữ pháp trong tiếng Ấn Độ, có rất nhiều câu viết theo lối đảo ngược. Người Trung Quốc đọc bản dịch của Ngài cảm thấy không quen thuộc lắm. La Thập đại sư là ý dịch, tức là Ngài vốn đã hiểu rõ ý nghĩa của bản gốc kinh điển, hoàn toàn dùng ngữ pháp và cách nói của người Hoa để phiên dịch, cho nên chúng ta thấy kinh do Ngài dịch giống như văn chương của người Hoa, nên họ đọc rất hoan hỷ, chẳng gặp khó khăn. Bản dịch của La Thập đại sư đặc biệt được người Trung Quốc hoan nghênh là do đạo lý này. Ký ngọa tật, Quyền Trang đại sư viên tịch năm 60 mấy tuổi tại Trung Quốc, gần như là những pháp sư đại đức nghiên cứu duy thức pháp tướng, thọ mạng cũng chẳng dài. Những vị có thể thọ hơn 70 tuổi rất ít. Chúng tôi nghĩ có lẽ là do các ngài suy nghĩ quá độ. Duy thức pháp tướng rất tốn công suy nghĩ, quả thật là có chút hợp lý. Hiện thời cũng có không ít người rất có hứng thú đối với tông này, nhưng muốn thật sự thành tựu chắc chắn là dắt kiệt cân não, vì phải làm công tác phân tích vô cùng vi tế, không giống như tánh tông hay niệm Phật, chẳng cần phải bận tâm gì hết, cầu nhất tâm bất loạn, tâm thanh tịnh là được rồi. Khi Quyền Trang đại sư viên tịch, Ngài ngã bệnh, có học trò hỏi Ngài: công phu tu hành của lão nhân gia tốt đẹp dường ấy, cả đời phiên dịch kinh điển nhiều ngần ấy, có công đức to dường ấy, cớ sao lúc ra đi vẫn ngã bệnh? Ngài bảo do tội chướng từ vô thị kiếp tới nay, tội nặng báo nhà, do đau bệnh lần này tất cả nghiệp chướng sẽ đều tiêu trừ. Kiến đại bạch liên hoa cập Phật tướng, đây là một tướng lành hết sức tốt đẹp. Hữu hiếp lụy túc nhi thể, lưỡng nguyệt sắc mạo như sanh. Vì Ngài là người được Đường Thái Tông tôn kính nhất, nên sau khi Ngài đã tịch, vừa đã lưu xác Ngài 2 tháng rồi mới nhập liệm, diện mạo như còn sống, có thể thấy tướng tốt lành này. Tiên thị Tây Hành Chi Nhật Phụ Linh Nghiêm Tự Tùng Nhi Tác Thệ Ngôn, Ngôn Tây Khứ, Nhữ Tây Trưởng, Ngô Đông Quy, Nhữ Đông Hướng. Khi Ngài sang Ấn Độ, xuất phát từ Linh Nghiêm Tự, ở cổng chùa Linh Nghiêm có một gốc tùng. Ngài bèn vỗ vào thân cây tùng, bảo nó: ta sang Tây Phương thỉnh kinh, ngươi hãy mọc dài về phương Tây. Năm nào ta trở về, ngươi hãy đổi lại, mọc dài sang phương Đông. Đúng là như vậy, cây này rất linh. Sư khử tùng Tây Trượng Chí Ư Sổ Trượng. Quyền Trang Đại Sư sang Ấn Độ, cây ấy mọc dài về phía Tây, mọc đặc biệt tươi tốt, mọc đến dài trượng. Nhất nhật hốt đông hội. Có một ngày, những pháp sư trong chùa thấy cây ấy xoay trở lại, mọc dài về phương Đông. Mọi người nhớ 17 năm trước, lúc Quyền Trang Đại Sư sang Ấn Độ, đi rồi tin tức mịt mù, chẳng biết Ngài còn sống hay đã chết. Sau 17 năm, thấy cây ấy mọc dài về phương Đông, quay trở lại, mọi người trong lòng hoan hỷ. Quyền Trang Đại Sư sắp quay về, môn đệ tử hỷ viết: sư quy hỷ, dĩ nhi quả nhiên, thời hiệu Ma Đảnh Tùng Dân. Cây tùng ấy sau này được gọi là Ma Đảnh Tùng. Ngay cả cây cỏ đều có linh tánh. Có người quyết định trở nên cô phụ linh tánh của chính mình. Án sư thệ ngôn tự yếu, bất sản như thị, chân ngữ thật ngữ. Điều này cũng có thể là chứng minh lời Ngài là lời chân thật. La Thập Đại Sư dùng cái lưỡi để làm chứng, Quyền Trang Đại Sư dùng cây tùng ấy cũng có thể làm chứng. Nếu chẳng phải là lời chân thành, chẳng thể cảm động cây cỏ. Chỉ có chân thành mới có thể cảm động. Việc thập sư thiệt căn bất hoại, chư Phật thiệt tượng quảng trường ý giả. Điều này nói chung giống với ý nghĩa đã được nói trong phần trước. Sở dịch thử kinh yên khả bất tín. Đây là nói đến sự phiên dịch kinh Di Đà. Chúng ta có thể nào chẳng thể tin? Liên tỷ giả, tiên hậu trùng dịch giả, ghép liền hai bản dịch, so sánh giữa hai bản dịch để đối chiếu. Ý nghĩa như nhau, văn tự không giống nhau, trong ý cũng có rộng lược sai khác. Chẳng hạn như lục phương Phật, La Thập Đại Sư dịch thành sáu phương, Quyền Trang Đại Sư dịch thành mười phương. Tiểu dị đại đồng giả, phạn âm xảo biệt, cập ngữ hữu phồn dạng, như hằng hà căn giả. La Thập Đại Sư dịch là hằng hà sa số, dùng chữ hằng hà. Quyền Trang Đại Sư dịch thành căn giả, song căn giả là hằng hà. Từ âm tiếng phạn dịch ra lục phương thập phương chi loại. Lục phương Phật La Thập Đại Sư dịch thành sáu phương, tức đông nam tây bắc trên dưới. Quyền Trang Đại Sư dịch là mười phương. Bản dịch của La Thập Đại Sư đã tỉnh lược bốn phương: đông bắc, đông nam, tây bắc, tây nam. Tuy gian tỉnh lược nhưng ý nghĩa viên mãn. Nhi đại ý nhất vô tương quay giả, đại ý hoàn toàn tương đồng. Giai hoàng giả, pháp hòa tam dịch, tân bổn thịnh hành, thử kinh nhị dịch, diệt phục như thị. Kinh Pháp Hoa tại Trung Quốc có ba bản dịch, nhưng hết thảy mọi người thích tụng bản dịch của La Thập Đại Sư. Những bản khác như Chánh Pháp Hoa, Thiêm Phẩm Pháp Hoa Kinh rất ít người niệm, rất ít lưu thông. Kinh Di Đà cũng giống như thế, có hai bản dịch, nhưng bản dịch của La Thập Đại Sư được hoan nghênh nhất. Hiện thời chúng tôi nói Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh được truyền đến Trung Quốc sớm nhất, được phiên dịch vào thời Ngài An Thế Cao, chỉ trễ hơn bản dịch kinh Tứ Thập Nhị Chương của Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, đó là vào đời Hán. Hơn nữa tại Trung Quốc có 12 bản dịch được phiên dịch nhiều nhất. Do điều này có thể biết, từ xưa tới nay, pháp môn Tịnh Độ được quan trọng và phổ biến. Các vị cổ đại đức đều đề xướng cầu sanh Tịnh Độ. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Nhưng hơn nữa, các bản dịch đã bị thất lạc, được thu thập trong Đại Tạng Kinh chỉ 5 bản dịch, chỉ còn những bản ấy. Nay chúng ta nghiên cứu Kinh Vô Lượng Thọ, phải lấy 5 bản dịch ấy làm căn cứ. Bản được chúng tôi dùng để giảng hiện thời là bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư. Cụ đã đem 5 bản dịch biên tập lần nữa thành một bản mới. Nhưng mỗi câu kinh văn, mỗi chữ trong ý đều xuất phát từ 5 bản dịch gốc. Tự mình chẳng thêm vào một chữ nào, không hề sửa một chữ nào. Đây là biên tập trung thực, lại còn là biên tập khá hay. Chúng ta đọc bản này, giảng bản này, 5 bản dịch gốc có thể dùng để tham khảo. Những chuyện này không gì chẳng nhằm kiến lập lòng tin cho chúng ta, kích phát đại nguyện cầu sanh Tịnh Độ, khiến cho chúng ta trong một đời này thành tựu viên mãn Bồ Đề. Đây là bổn hoài khiến Đức Thế Tôn xuất hiện giáo hóa chúng sanh trên thế gian này, mà cũng là kỳ vọng duy nhất của lịch đại tổ sư Đại Đức đối với chúng ta. Mong muốn chúng ta hãy chọn lựa pháp môn này sẽ thành tựu ngay trong đời này. Hôm nay chúng tôi giảng đến đây. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật.